stands still, there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần.
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, kính chào quý thính giả của hai miền.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu với tin thị trường chứng khoán. Xin giáo sư có thể cho quý thính giả biết thị trường chứng khoán trong tuần rồi đó thì chúng ta thấy rằng là có điều gì thay đổi khác biệt nhiều lắm hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục tồi tệ. Chuyện này mình không có chi ngạc nhiên và nó sẽ tiếp tục chao đảo từ đây cho tới cuối năm. Chuyện này là cái chuyện mà sau khi đã stock market đã lên liên tục trong 10 năm qua thì bây giờ với những yếu tố mà vừa thiên nhiên, vừa bệnh hoạn, vừa chiến tranh, rồi chuỗi cung đủ thứ hết thì cái chuyện nó không có thể tránh ra được. Và nạn lạm phát là vì quốc gia nào cũng đang thiếu nợ nhiều. S&P 500 kết thúc ở cái mức là 3.901 điểm, Dow Jones 30. Nếu quý vị nhìn thấy Dow Jones 30 đó, mặc dù nó chỉ là 30 công ty đa dạng thôi, nhưng mà trong 30 đó là những công ty technology rất là nhiều. Công ty đa dạng khác như là về hóa học, về thuốc men cũng có trong đó. Nhưng mà Dow Jones 30 là 31.261. Quý vị thấy con số này nó càng ngày càng đi xuống. Mà khi Dow Jones như vậy thì S&P 500 thì nó đa dạng hơn là Dow Jones 30, nhưng nó cùng một chiều hướng. 31.261 là một cái điểm rất là thấp. Và quý vị nhớ là trong cái thời cao điểm nhất là cái này, cái index này lên tới 37.500 rồi. Thành ra khi mà rớt đi 15% từ cao điểm thì nó rất là nhiều, mà nó vẫn tồi tệ ở chỗ đó, và cuối tuần này lại có vẻ sụt xuống nữa chứ không có đi lên tí nào cả. Nasdaq là 11.354, Nasdaq là index của những công ty technology. Trong khi đó thì Russell 2000 là index của công ty nhỏ là 1.773. Giá dầu thô vẫn không thay đổi bao nhiêu ở cái mức cao, cao đến mức mà nó ảnh hưởng đến đời sống người dân về xăng nhớt hay là nhiên liệu cho kỹ nghệ $110. Nó đảng lạ đó nó không ấy. Thành ra chiến tranh và sự tiêu thụ của kinh tế nó đã là đưa cái tình trạng này, trộn thêm cái chiều lối đường lối khai thác về dầu khí dầu mỏ bên Hoa Kỳ, nó là một yếu tố mà tạo nên cái sự gia tăng của giá dầu thô. Giá vàng là $1,845 một lượng vàng, và công cổ phiếu 10 năm là ở mức là 2.78%. Dạ vâng, thứ đó là chung quy những cái index đại khái về kinh tế thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Như vậy chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán có vẻ như là không được tốt đẹp cho lắm. Điều này có nghĩa rằng là nền kinh tế của Hoa Kỳ được xem như là không có khả quan, phải không giáo sư? Cái lý do tại đâu ạ?
Vâng, Sở dĩ cái thị trường chứng khoán sự thể hiện như vậy là nhiều công ty đầu tư và nhất là những người đầu tư cá nhân đó, thì trong mấy tuần qua họ không có đầu tư nữa và họ lại rút tiền ra khỏi stock market. Tuy nhiên, sở dĩ stock market mà xuống như vậy đó bị ảnh hưởng rất nhiều trong 8 cái stock mà nó dẫn đầu đi xuống. Trong đó đầu tiên là Apple. Apple quý vị biết là những người nào đầu tư trong Apple trong quá khứ thì được lợi vô cùng. Nhưng mà trong thời gian cận đại thì Apple đã mất đi 1.5%. Microsoft cũng vậy, 1.4%. Trong khi đó Amazon cũng giảm 1.3. Thì quý vị thấy là ba công ty là technology rồi. Alphabet là 0.9, có nghĩa gần 1%, cũng là technology luôn. Meta Platform 0.8. Tesla chỉ gậy xe hơi 0.8% suy giảm. Và Netflix là kỹ nghệ mà trong cái thời pandemic người ta ở nhà, người ta coi phim nhiều hơn, người ta không có đi đạp cine, trước gia tăng nhiều lắm, bây giờ giảm 0.44%. Đó là những cái stock market mà nó ảnh hưởng. Vì giới đầu tư họ rất lo ngại hiện giờ tại đó, nếu mà cái đà này tiếp tục và tiền lãi vẫn tiếp tục gia tăng và giá nhiên liệu và xăng nhớt gia tăng đó, thì có thể trong vòng một năm hay một năm rưỡi, lâu lắm là hai năm, thì Hoa Kỳ thay vì GDP tăng trưởng mỗi năm có thể sẽ đi vào suy thoái, mà họ ước lượng rằng có thể đi vào suy thoái trong vòng một năm. Đó là cái lo ngại. Mặc dù công ăn việc làm của người dân Hoa Kỳ hiện tại cũng rất là cao, mọi nạn thất nghiệp vẫn ở cái mức là 3.6%, nhưng mà cái lo ngại nhất là tiền lãi thôi chị.
Dạ vâng ạ. Thì không biết rằng là trong cái tình trạng mà cái thị trường chứng khoán chao đảo thì không biết rằng là tỷ phú Warren Buffett không biết làm gì ạ, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Tỷ phú Warren Buffett là một huyền thoại trong lĩnh vực đầu tư. Ông là không phải là tỷ phú giàu nhất. Ông là tổng giám đốc của công ty Berkshire. Công ty này đó, Hathaway đó, là ông là tổng giám đốc mà ông lớn tuổi lắm rồi mà chưa có một người nào thay thế, mặc dù trong công ty đã chỉ định người thay thế của ông. Nhưng mà sự đầu tư quyền thoại của ông được, gần như là trên phương diện đầu tư như là có ngón tay vàng, đụng chỗ nào thì vàng nó biến trở thành vàng. Tuy nhiên có nhiều cái đầu tư của ông cũng bị hư hao chứ phải không. Thì đây là một công ty đó tư nhưng mà có ảnh hưởng đến kinh tế rất nhiều. Công ty này luôn luôn dự trữ một số cash rất là nhiều. Vì
và chúng tôi sẽ... Vâng. Bây giờ thì trở lại bình thường nhỉ? Xin mời giáo sư.
Dạ, tôi bị gián đoạn ạ. Vâng, cái sự đầu tư của công ty Berkshire Hathaway này đó, nó rất là huyền thoại. Và mặc dù gần đây, trong thời gian mấy tháng nay thì công ty này đang gặp một vài cái trở ngại trong những đầu tư của họ, nhưng mà họ vẫn tiếp tục giữ một số tiền rất là nhiều để sẵn sàng. Cái triết lý của ông Warren Buffett này đó, tuy nhiên là ông có một cái ban nghiên cứu về đầu tư rất là tinh vi và gần như là khoa học, rất là khoa học, và ông sẵn sàng đầu tư đi ngược lại cái chiều hướng. Cái phương pháp của ông á là nếu mà tất cả mọi cái stock market mà đang đi lên thì ông không bao giờ ông mua cả. Ông mua là khi ông nghiên cứu công ty, ông có cái cơ quan, cái khả năng nghiên cứu về cái căn bản của công ty đó, mà khi stock market đó ông cảm thấy nó tạm thời đi xuống ấy, và có khả năng đi lên thì ông lại mua, và mua luôn luôn thành công. Hiện tại thì ông đầu tư rất nhiều vào về cái công ty, những công ty dầu hỏa, và công ty HP là về computer, những công ty ngân hàng như là Citigroup, Ally Financial và Wells Fargo nữa. Đó là những công ty mà gần đây ông bỏ tiền luôn, đầu tư rất nhiều. Vâng, đó là cái cách đầu tư của tỷ phú Warren Buffett, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy từ khi có cuộc chiến tranh xâm chiếm của Nga đối với Ukraine thì thưa giáo sư, có bao nhiêu công ty đã rời khỏi nước Nga này ạ?
Vâng, lần lượt bao nhiêu công ty lần lượt gần đây, mới nhất đây đó là công ty McDonald's đã rời ra khỏi Nga. khi mà McDonald's vào Nga đó, hay vào Trung Quốc đó, cái cách đầu tư của họ rất là vĩ đại. Chẳng những là họ đầu tư là mở những cái tiệm bán, mà ngay cả họ có những cái farm, những cái trại chăn nuôi để họ nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo trong ở tại cái vùng đó luôn, để sản xuất ở tại vùng đó, chứ không phải là thịt mua từ những quốc gia khác. Và họ có một cái hệ thống chế tạo ở Nga thì họ rời đi. Những công ty mà lớn mà rời Nga đó rất là nhiều, đa dạng, nhất là những công ty ngân hàng. Quý vị đã biết rồi, American Express, những công ty ngân hàng thì rời ồ ạt. Công ty ngay cả Netflix là cũng rời Nga, công ty về Sony của Nhật cũng rời khỏi Nga, Walt Disney cũng rời khỏi Nga. Và về kỹ nghệ thuốc gọi là thực phẩm đó, thì Apple và ngay cả Heineken là bia đó cũng rời khỏi Nga. Trong khi đó những cái kẹo như M&M cũng rời Nga. Trên phương diện dịch vụ thì McKinsey, Boston Consulting Group là hai cái công ty dịch vụ cả tỷ đô la mỗi công ty đó, là những công ty này danh tiếng nhất mà để đánh giá của những cái đầu tư hay những công ty lớn cũng rời khỏi Nga. Những công ty technology là Amazon rời khỏi Nga, Apple rời khỏi Nga, Cogen rời khỏi Nga, Ericsson là cái bên Thụy Điển cũng rời khỏi Nga, Google cũng rời khỏi Nga. Nó lần lượt IBM, Intel, LG Electronics, Microsoft, Nokia, vân vân và vân vân. Đại đa số những công ty này họ thấy rằng cái triển vọng mà làm việc ở bên Nga đó, mà muốn trở lại bình thường đó, thì ít ra nó cũng phải 5-10 năm, mà chưa chắc gì trở lại với cái sự phong tỏa này. Cái thứ nhì nữa là khi chiến tranh xảy ra đó, những công ty này họ có thể họ quốc hữu hóa những cái đầu tư của họ, thành ra họ thà là họ rời bây giờ, mà khi rời như vậy lỗ lãi rất nhiều vì họ đầu tư. Những điều này sẽ là những yếu tố mà làm kiệt quệ kinh tế của Nga một sớm một chiều. Một sớm một chiều đây đó là trong vòng 2 năm cho tới 5 năm, chứ trong vòng 12 tháng thì không ảnh hưởng họ bao nhiêu, vì giá dầu hỏa quá cao, thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì có cái tin nghe cũng hơi là buồn cười, bởi vì khi mà nghe tin McDonald's đóng cửa đó, thì cái dân Nga là dân mà cũng rất ghiền ăn hamburger của McDonald's lắm, và họ cũng đã mua để mà dự trữ để trong đông lạnh để mà ăn. Thì điều này có đúng hay không, thưa giáo sư?
Dạ, tôi cũng nghe như vậy, tại vì họ thích đồ ăn lắm, mà ngay cả cái ice cream của McDonald's họ cũng thích nữa. Mà ở trên mấy quốc gia như vậy đó, khi họ đang ăn McDonald's nó như là cái mốt, chúng ta là văn minh, là đi về hướng bên phía Âu Châu này nọ, thành ra đúng như vậy, thưa chị. Nghe mà không biết đúng không thì nói những tin đồn ấy như vậy.
Dạ vâng, hamburger thì còn để trong đá được, chứ mà ice cream mà để lâu quá không biết như thế nào. Dạ vâng, không biết rằng là cái bà tổng trưởng tài chính là Yellen thăm viếng châu Âu là Phần Lan, là Poland, thì họ để mà thúc đẩy cái thuế mà tối thiểu cho toàn cầu, thì cái một cái đề xuất của Hoa Kỳ đưa ra, xin giáo sư có thể cắt nghĩa thêm về cái điều này ạ.
Vâng, bà Janet Yellen thì quý vị biết rồi, bà là một người có quyền uy về khả năng tài chính khi bà làm tổng thống đốc của Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ. Đây là một cái cơ quan mà có ảnh hưởng đến tiền lãi, tiền số tiền vận chuyển trong kinh tế của Hoa Kỳ, và ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới mạnh nhất toàn cầu. Mạnh hơn cả tổng thống, mạnh hơn tất cả những người nào khác hay là một công ty nào khác cả. Lúc trước bà làm trong cái địa vị có ảnh hưởng về kinh tế mạnh như vậy, thì bà bây giờ là tổng trưởng tài chính. Đó là một sự lựa chọn rất là thông minh của tổng thống Biden. Tôi khi mà thấy bổ được nhiệm bà thì tôi thấy là một điều rất tốt. Và một trong những chiến thắng nữa mà bà và tổng thống Biden đưa ra, đó là đây là những điều thật sự ra là những tổng thống trước như là Trump cũng đã nói đến nhưng mà chưa làm được. Đến khi bà thúc đẩy, bà đi vận động rất nhiều vì cái ảnh hưởng, vì cái quyền uy và cái danh tiếng và sự tín nhiệm của bà, cho nên bao nhiêu quốc gia, trong đó khoảng 130 quốc gia đồng ý là cái hệ thống thuế vụ tối thiểu cho những công ty lớn và những công ty có những cái chi nhánh toàn cầu, chỗ nào cũng có hết. Thì trong quá khứ đó, sở dĩ Hoa Kỳ đó bị thất hại rất nhiều khi mà cái nền kinh tế đi trở thành kinh tế toàn cầu đó, thì những công ty này họ dời trụ sở hay là dời chỗ sản xuất qua những công ty mà không đóng thuế cho những cái công ty này, cho nên Hoa Kỳ mất công ăn việc làm rất nhiều, mà có quốc gia thì được hưởng lợi nhiều, có những quốc gia bị lỗ lã. Thành ra Hoa Kỳ nói rằng cái này không công bằng, và nhiều quốc gia cũng đồng ý như vậy, nó không công bằng. Để chi? Để những công ty này không phải chuyển nhân viên hay là chuyển chỗ sản xuất để mà tránh thuế, và lợi chỉ vào những cái công ty đó thôi. Rồi hệ thống thuế vụ nó phức tạp rườm rà. Thành ra cái điều mà tôi thấy là thắng lợi cho Hoa Kỳ và thế giới là Tổng thống Biden và bà này, nhất là Tổng trưởng Yellen, đã được sự thỏa thuận 130 quốc gia, trong đó trong khối EU là 27 quốc gia, nhưng mà Poland là một quốc gia cuối cùng bà cần phải thuyết phục vì họ chưa đồng ý. Họ nói rằng đó, cái khả năng mà đóng thuế đó hiện tại đó, là đang tập trung vào những công ty nào đó có cái trụ sở ở quốc gia đó, nhưng mà họ lại có chi nhánh và sản xuất và bán dịch vụ hàng hóa ở những quốc gia khác, thì quốc gia khác đó lại chẳng có ảnh hưởng gì. Thì bà Poland phải nói rằng phải có sự công bằng. Cái trụ sở không phải là chỗ quan trọng, mà cái chỗ là người khách hàng là ở đâu. Đó là cái sự thương lượng hiện tại, thưa cô.
Thưa giáo sư, như vậy thì nói về tình hình kinh tế của Trung Cộng thì hiện nay biết rằng là họ đã gặp cái khó khăn, nhưng mà cái khó khăn nó như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng. Trung Cộng bây giờ, như tôi đã trình bày gần như là 6 tháng nay rồi, những cái tuyên đoán mà Trung Cộng nói rằng họ sẽ gia tăng tiến triển kinh tế 6% năm nay, rồi sau đó họ dồn xuống 5%, rồi bây giờ gần đây họ xuống 4%, và tôi đã cảm thấy không có đúng rồi. Và bây giờ thật sự nó như vậy. Và cái triển vọng mà Trung Cộng mà gia tăng 4% như gần đây họ tuyên bố, tôi chỉ là không có. Nó có thể xuống 2-3% là cao nhất rồi. Vì như quý vị biết, Trung Cộng đó, mặc dầu đó là một cái trung tâm chuỗi cung của toàn cầu, dần dần nó bớt đi. Và người ta trên thế giới, những người đầu tư trên thế giới đó, những người tiêu thụ đó, dần dần bớt xài đồ của Trung Cộng, nhất là bên khối Âu Châu và Hoa Kỳ. Mặc dầu sự tiêu thụ hàng hóa của Hoa Kỳ cũng còn quá nhiều, bên Âu Châu cũng vậy, còn quá nhiều, nhưng mà đã giảm một phần nào. Một cái điều tôi lo ngại đó là Tổng thống Biden trong chuyến đi Á Châu đó, hay là đường lối của ông đó, có thể ông muốn bắt tay lại với Trung Cộng và bỏ đi thuế quan để chi. Không phải là ông muốn thân thiện với Trung Cộng, nhưng mà vì áp lực là giá cả nặng lạm phát Hoa Kỳ quá cao. Nếu mà đưa hàng hóa bên Trung Quốc, mặc dầu những hàng hóa rất là thiếu cái phẩm và cái lượng thì nó rẻ mà nó không có tốt, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến nặng lạm phát, nó sẽ bớt đi cái áp lực nặng lạm phát. Tôi chỉ sợ rằng họ sẽ mở bớt cái thuế tariff đối với Trung Cộng, nhưng mà đó là chuyện tương lai. Còn hiện tại đó thì Trung Cộng đang gặp khó khăn, và họ đưa ra cái chiều hướng rằng họ tung ra đầu tư hạ tầng cơ sở. Họ đã làm cái điều này trong quá khứ, nhưng mà hiện tại cái mức đầu tư hạ tầng cơ sở đó người dân vẫn không tiêu xài. Cái mức tiêu xài của người dân đó giảm đi 15% trong tháng rồi, và nạn thất nghiệp của Trung Cộng đó, đây là lần đầu tiên mà lên tới 6.1% sau mấy năm trời liên tiếp. 2 năm trước thì nó cũng gần, nhưng mà đây là rất là cao. Một quốc gia cộng sản còn nhiều đó, là họ giữ cho công ăn việc làm, mặc dù công việc làm có thể là giả tạo hay trả lương tối thiểu để chi, để người dân họ không nổi loạn. Hiện tại 6.1% và nó trên đường gia tăng. Trong khi đó thì kỹ nghệ xe ở Thượng Hải, chỗ đó là bán xe nhiều lắm, nguyên tháng rồi không có một chiếc xe được bán, có nghĩa là một chiếc xe cũng không bán trong tháng rồi trong Thượng Hải, rất nhiều. Chung quy cũng là gậy ông đập lưng ông, đó là Covid-19, và họ đã che giấu sự thật hay là họ cố tình cố ý mình không biết, nhưng mà rõ ràng là họ không có tuyên bố những cái tệ hại của Covid. Thế giới bị ảnh hưởng, bây giờ thế giới nhờ sự lãnh đạo Hoa Kỳ và Âu Châu, AstraZeneca và Pfizer, Moderna và Johnson Johnson tạo nên thuốc ngừa, thì thế giới qua khỏi. Một quốc gia với 1.4 tỷ người họ tiêm chủng những thuốc của Trung Cộng hay là của Nga Xô, bây giờ họ thấy rằng những thuốc đó nó không hữu hiệu, cho nên họ vẫn tiếp tục vật lộn với con Covid rất nhiều thời điểm.
Dạ vâng ạ, nói tới là tiền lương á, thì không biết rằng là tiền lương của những tổng giám đốc thì đạt tới cái mức kỷ lục trung bình là khoảng là 14.7 triệu đô la. Không biết là lý do vì sao thưa giáo sư?
Vâng, điều này cũng không có chi ngạc nhiên. Những tổng giám đốc toàn cầu, những công ty mà có ảnh hưởng toàn cầu đó, thì trong vòng 10 năm liên tiếp khi mà stock market gia tăng thì dĩ nhiên là những người tổng giám đốc này cũng được gia tăng. Nhưng mà khi họ gia tăng bây giờ trung bình, rất là trung bình, 14.7 tỷ và những triệu mỗi năm, 14.7 triệu mỗi năm, thì có người là 5-60 triệu, có người 7-8 triệu, nhưng mà cũng rạng triệu thôi, chứ không phải dưới những công ty lớn. Đại đa số cái phần lương của họ là ở trong stock, những cái gọi là cổ phần mà họ được mua với cái ưu đãi là dưới giá thị trường. Đó là những cái cách mà họ chiêu dụ, họ quyến rũ những lãnh đạo tài ba về lãnh đạo công ty của họ. Cộng thêm khi mà stock gia tăng thì trong cái công tác luôn luôn là từ người CEO sẽ được ảnh hưởng bao nhiêu khi mà stock được gia tăng. Thì điều này nó càng ngày càng nhiều. 6 năm trời liên tiếp, những tổng giám đốc này là những người được lương nhiều nhất. CEO là một cái ngành, một cái cấp bậc được kính nể, vì họ chẳng những được lương nhiều, nhưng mà những người mà CEO tài năng và có đạo đức đó, lại được kính nể là tại vì họ ảnh hưởng đến cả trăm ngàn công ăn việc làm và đời sống của người dân. Thành ra những người CEO mà nếu có lương tâm, đạo đức và lương thiện đó, thì lãnh cái số lương lớn đó không có chi là lạ cả, là tại vì họ ảnh hưởng đến nền kinh tế và họ ảnh hưởng đến đời sống của cả trăm ngàn và gia đình của dân chúng ở toàn cầu. Đó là cái chiều hướng mà vẫn sẽ tiếp tục gia tăng thôi cô.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì cái vấn đề mà ông Tổng thống Joe Biden công du qua bên khối Á Châu để mà thăm viếng nước Nam Hàn đó thì có ý nghĩa gì, thưa giáo sư?
Vâng, khi dân chúng thấy rằng chiến tranh bên Ukraine và Nga đang sôi nổi và Ukraine hàng ngày, mặc dầu mới mất đi một thành phố, một cái chỗ mà chế tạo thép mà những người dũng cảm đó, họ đã chịu đựng mấy trăm người, bây giờ họ đã đầu hàng cái phần đó rồi. Còn những thành phố khác đó, thì quân đội của Nga lần bị thất bại, theo ước tính là trên 1/3 quân sĩ và xe tăng và tất cả những hệ thống quân đội của Nga mà đổ vào tứ phía của Ukraine, 1/3 đã bị tiêu diệt rồi. Thì trong thời gian đó thì quý vị thấy là phần nhiều Joe Biden phần nhiều ít có đi ra ngoài ngoại quốc, mặc dù họ không có gặp những lãnh đạo của khối ASEAN ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà trong lúc này ông công du bên Á Châu trong khi chiến tranh đang sôi nổi, là thật sự ra cái sự vận động chống Nga đó không làm cho tòa Bạch Ốc gọi là lo ngại. Đó là một cái dấu hiệu tôi thấy là tốt, đường lối tốt. Để chi? Để cho Nga thấy rằng chiến tranh bên đó Hoa Kỳ ủng hộ tài chính, ủng hộ về kỹ thuật và ngay cả về tình báo, gọi là tin tức tình báo và chiến tranh, và để cho người dân Ukraine đánh, cho nên không lo. Tổng thống vẫn đi công du như thường ở bên Á Châu, mà cũng điều rất tốt, để cho bên khối Á Châu thấy rằng Hoa Kỳ không phải chỉ lo bên Âu Châu thôi, mà có cái nhìn ở bên Thái Bình Dương, và đối với nhất là đối đầu với lại Trung Cộng. Tôi nghĩ là một cái chuyến đi rất là thông minh. Hiện tại Trung Cộng chắc chắn là họ đã đang nhìn đấy, và họ rất là gọi là cái danh từ mình nói năm nay là ê càng đó, thấy Nga mà bị như vậy thì họ thật sự họ muốn xâm chiếm Việt Nam cũng rất là khó khăn, không phải dễ dàng. Họ mua chuộc lãnh đạo hay là họ ảnh hưởng những cái Biển Đông này nọ, nhưng mà khi mà đưa quân vào xâm chiếm quốc gia, phần nhiều cái khả năng kháng chiến của người Việt hay bất cứ quốc gia nào nữa, mặc dù lãnh đạo có tham nhũng bị mua chuộc, nhưng người dân họ cũng sẽ kháng phán. Mình thấy rõ là mình Ukraine, chúng ta nên nhớ rằng đó là một quốc gia rất là tham nhũng chứ không phải là trong sạch, nhưng mà quân đội của họ rất là thanh niên, có thể nó khác Việt Nam ở chỗ đó. Nhưng mà họ đưa cái dấu hiệu rằng Hoa Kỳ không quên phía bên Á Châu và Đông Nam Á. Thưa chị, hiện tại thì ông ở Nam Hàn và ông đến thăm viếng những công ty về technology ngâm ham hàng như là Samsung này nọ để chi? Để nói rằng cái sự đầu tư hay là liên hệ giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn đặt vào công nghệ cao rất là quan trọng, thưa sư chị.
Dạ vâng ạ, nói tới công ty xe Hyundai thì được biết rằng là sẽ đầu tư là 5.5 tỷ đô la tại Georgia để mà chuẩn bị làm xe điện, không biết điều này như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, đó là cũng là một trong những chỉ dấu mà cho thấy rằng tại sao Joe Biden ghé Nam Hàn và tin tức nói về Nam Hàn nhiều hơn quốc gia khác là quyết định của Hyundai đầu tư ở Georgia về xe điện 5.5 tỷ là một số đầu tư rất là lớn. Chắc chắn là Tổng thống Biden đó là một yếu tố mà cho chính phủ của Biden đến thăm viếng Nam Hàn và tuyên bố rằng sự cộng tác về công nghệ cao không phải là chỉ trao đổi về technology hay buôn bán mà vì Nam Hàn đầu tư bên Hoa Kỳ nữa, thưa cô. Đó là những điều rất tốt, phải siết chặt với lại Nam Hàn, Nhật Bản, những quốc gia ở Đông Nam Á.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình tuần tới. Kính chúc gia đình giáo sư Khương Hữu Lộc, gia đình Nam Phương và cùng quý thính giả của cả hai miền một tuần lễ được an khang và thật là nhiều niềm vui. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, trước khi dứt lời, cuối tuần này cũng là đánh dấu một chuyện rất quan trọng. Đó là lễ an táng, lễ tang lễ của bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Chúng tôi có đến dự để thăm viếng bác sĩ Nguyễn Ý Đức, tiễn đưa người bạn rất là thâm niên, rất lâu năm với chúng tôi lần cuối cùng. Và cũng cuối tuần này là theo lễ Phật giáo là cúng thất 49 ngày. Chúng tôi đã thực hiện lễ cúng 49 ngày cho cầu nguyện cho linh hồn của má tôi là bà Trần Ngọc Lê. Xin cảm ơn quý vị thân hữu đã chia sẻ nỗi buồn đau của gia đình chúng tôi khi má tôi ra đi. Đó là cái cuối tuần đánh lễ của đánh dấu cuối tuần này, thưa chị.
Extreme Fish and Pet là tiệm bán cá và chim kiển.